tiếp. Anh nãy cái bé nào nó hỏi thầy hai cái chữ pháp nghĩa đó, thì bây giờ nó đã thấy cái pháp nghĩa chưa? Nó hiểu nào, đứng dậy nói lại đi. Pháp nghĩa dược thảo trùng hiền, pháp nghĩa cho cả hai hàng trung và hạ căn, hai cái chữ pháp nghĩa đó.
Nói lại
chứ không phải bây giờ mới phát minh ra. Tôi nói cái mà tôi đã nói rồi thì gọi là trùng hiền. Thế vậy cái pháp nghĩa của bộ phẩm dược thảo là nói cái gì? Bởi vì ngay từ đầu bộ Pháp Hoa, Phật đã nói rằng không dùng cái tâm suy nghĩ, phải không? Không dùng lời nói mà giảng được, cũng không dùng cái tâm suy nghĩ mà hiểu được, mà vào được chi kiến Phật. Thì ngay từ đầu bộ Pháp Hoa, Phật nói đi nói lại cái câu đó. Thế cho nên, thế Phật dặn dò như thế rồi đấy. Nhưng mà Phật đã giảng tất cả là ba vòng thuyết pháp. Tới phẩm này là phẩm thứ năm. Ba vòng thuyết pháp rồi. Thế nhưng mà bởi vì Phật càng giảng, bởi vì dùng lời nói mà, dùng phương tiện mà, cho nên càng nói nó càng chấp. Cho nên Phật càng giảng nào là nhà lửa, phải không? Nào là phẩm tín dài, rồi đến phẩm anh cùng tử, rồi đến phẩm gì nữa?
Mưa
rồi phẩm sau. Đấy. Càng nói bao nhiêu thì nó càng chấp chặt. Phật có chia ra làm ba thừa, phải không? Phật chia, Phật tùy căn cơ. Phật đã tùy căn cơ mỗi người, cho nên cái người này Phật học cho học thứ này, người này Phật cho học thứ này, người này Phật cho học thứ này. Như thế là Phật đã có tính toán đo lường xếp đặt. Phật không có đắn đo cái đứa này cho bậc thứ này, đứa này cho bậc thứ này. Mình đọc từ đầu tới đây là mình thấy là Phật cũng như chúng mình tính toán đo lường, phải không? Đứa này cho học lớp 1, đứa này cho học lớp 2. Phật rõ ràng. Đấy. Thế cho nên Phật mới lại phải nói cái phẩm dược thảo này là không. Tao không tính toán đo lường như bọn bay đâu. Thế cho nên mới nói rằng nếu mà đem cái tâm suy lường ấy thì khó nhận. Và mình cứ nhận thẳng ấy thì nó dễ hơn. Đã nói là lời nói không nói được thì cứ nói cái gì nữa. Cho nên bây giờ thầy cũng không biết đằng nào thầy nói. Thầy cứ lấy cái sự thật ra thầy bàn với nhau. Mà nhận cái nghĩa. Đấy. Mình học ở trong Lăng Nghiêm. Ông Quán Thế Âm ấy, ông ấy làm gì? Đã. Chứ ông ấy muốn vào cái chi kiến Phật đây này, ông ấy làm gì? Trước hết là ông phải buông hết chuyện thế gian. Đã. Ông ấy nhất tâm, ông ấy nghe cái tánh nghe. Hoàn toàn vào cái căn bản Bồ Đề. Bỏ hẳn cái căn bản sinh tử. Thầy nói tới đây chị em nhận nghĩa không? Đấy. Phải buông hẳn cái suy nghĩ, buông hẳn chuyện thế gian. Đó. Bao nhiêu âm thanh không có để, cứ mặc nó hiện lên rồi nó tan đi, không để lọt vào tai. Hoàn toàn không có dùng đến sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần. Cái này tin không? Đấy là thầy chỉ kể lại cái việc làm của Đức Quán Thế Âm. Nè. Thế rồi cái tâm phan duyên có một tơ hào nào không? Đó, cần nhất cái đó. Nghĩa là không dùng cái vô minh nữa. Hoàn toàn buông. Chỉ có nghe cái tánh nghe mà thôi. Tới đây chị em nhận không? Tin không đã? Đấy, việc đây, thầy không bảo cái gì, thầy chỉ nói rằng đây là cái việc làm của Đức Quán Thế Âm. Đấy, Ngài buông sạch cái thế gian, cả trong lẫn ngoài, cả tâm, cả thân, cả cảnh. Ngài chỉ nghe cái tánh nghe. Mà như thế dần dần gỡ, đã phá xong cái sắc ấm, phải không? Rồi phá đến thọ ấm. Ngài vẫn cứ chuyên nghe cái tánh nghe, nghĩa là sống hoàn toàn với cái căn bản Bồ Đề. Đấy. Thế rồi phá đến cái gì?
Tưởng
ấm. Rồi phá đến hành ấm. Rồi phá đến thức ấm, phá hẳn cả năm ấm, thế là cài ra hẳn cái thế gian rồi, hoàn toàn sạch hết vô minh. Đó. Thì khi ấy, đó, sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền. Đó. Thì Ngài chứng được cảnh tịch diệt hiện tiền, nghĩa là không tơ vương gì đến cái chuyện tính toán của thế gian đã. Phải không? Hoàn toàn Ngài rũ sạch, tịch diệt hiện tiền rồi. Thì trên đồng với mười phương Phật, dưới đồng với chân tâm bản tánh của tất cả chúng sanh. À, thì khi ấy Ngài hiện thân đi thuyết pháp. Có không? Đó. Ai muốn làm tỳ kheo ni thì Ngài hiện thân gì? Tỳ kheo ni. Ai muốn làm vua thì Ngài hiện thân thân vua. Đó. Ngài có lúc nào Ngài lầm hiện cái thân vua đến nói chuyện với tỳ kheo ni không? Tại sao? Ngài không tính toán, Ngài buông hẳn cái suy nghĩ của chúng mình. Đó. Mà bây giờ Ngài lại làm việc, Ngài tính toán như thế rõ ràng. Tỳ kheo ni, tôi hiện thân tỳ kheo ni. Ai thích làm bà la môn, tôi hiện thân bà la môn. Đó. Đứa nào mà bị nạn lửa thì cứu nạn lửa. Nó chỉ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thế là Ngài cứu nạn lửa. Chứ không bao giờ lẫn mà cứu lửa nó hóa ra cứu cháy. Nhưng mà Ngài có suy nghĩ gì không? Thấy cái công phu rời bỏ cái suy nghĩ của Ngài, buông hẳn cả năm ấm. Đấy. Thì cái ấy, đây là cái phẩm dược thảo muốn nói về cái ấy. Cho nên chị em muốn hiểu cái phẩm dược thảo này ấy, đấy, Phật bình đẳng. Không phải là đem cái tâm suy tư của thế gian, nhưng mà trong cái vô phân biệt ấy, nó có những cái phân biệt mà không bao giờ nó lầm. Đấy, đấy là thầy nói chuyện Đức Quán Thế Âm. Còn bây giờ nói cái chuyện gần hơn. Đấy, bây giờ cái tim với cái phổi với cái gan của các vị nó đang làm việc đây. Có lúc nào nó à quên không? Có lúc nào cái tim nó nghỉ để độ một ngày nó không đập không? Tại sao thế? Mà ai chỉ huy nó? Cái tim với cái phổi của chúng ta, cái dạ dày, cái tiêu hóa của chúng mình đây. Đó, chung quy nó chỉ thành một cái dòng máu. Mà rồi cái một cái dòng máu ấy thôi, chỗ nào mà cô cần chất calcium để mà cô chữa cái răng ấy, thì nó đưa chất calcium đến cái răng. Đó, cái chỗ nào mà cô cần làm xương, nó đưa chất calcium đến để làm xương. Còn chỗ nào mà cô cần cái chất gì đó để làm gan, nó đưa đến để làm gan. Thế là nó, cái gan nó làm bằng một chất, cái phổi nó làm bằng một chất, cái xương nó làm bằng một chất. Nhưng có bao giờ nó lầm không? Tại sao thế? Đấy, cái này là của cái tánh, cái gọi là cái thức A Lại Gia của chúng mình. Tức là cái thức thứ 8 là cái căn bản trí của chúng mình nó làm việc. Cho nên nó không lầm. Nhưng mà nó không phải là cái loại suy nghĩ của bọn mình dùng cái ý thức. Hai cái nó khác nhau. Đấy. Nó không suy nghĩ như chúng mình, nhưng mà nó làm rất đúng và chu đáo. Chứ cái suy nghĩ của chúng mình ấy thì có khi lại là tính cái này nó ra cái kia. À. Nhưng mà cái này đấy, cho nên cái này không thể nào mà giải nghĩa được. Không dùng lời nói mà nói được. Chỉ có tự mình phát minh mà mình tìm hiểu ra thì mình thấy thôi. Thế đấy là cái nói về cái thân của chúng ta đó, rõ ràng. Cái thức thứ 8 của mình đó. Nó cái thức thứ 8 của chúng mình là nó không bị cái chi phối của ý thức là cái vô minh. Cho nên nó làm việc. Cho nên cái phổi, cái tim của mình nó làm việc đều đặn. Đấy. Thế mà còn đấy là nói về hữu tình mình. Còn nói về như hiện tại bây giờ thầy, cô Vĩnh Lạc có đưa thầy cái tờ báo ngày hôm qua, nói có cái đám lũ lụt ở Đồng Tháp, quê của cô Bí Trí. À, người ta chụp những cái ảnh lũ lụt như thế. Thế là thầy cũng đang học cái bộ dược thảo này, thì thầy mới đọc cái ảnh lũ lụt thì thầy mới ngẫm nghĩ thế này. Tại làm sao có lũ lụt? À, bởi vì mưa nhiều quá. Đây là lũ chứ không phải lụt. Nước lũ. Nước lũ tức là nước mưa nó chảy xuống trên rừng nhiều quá, rồi nó chảy xuống đồng bằng, ứ không chạy kịp. Đó, cho nên hóa ra thành là dân chúng bị lụt. Thì cái nước lũ ở đâu mà ra? Thì từ mưa nhiều, phải không? Mà nước mưa ở đâu? Đó. Chung quy chúng ta học ở ngoài biển nó bị cái mặt trời, cho nên cái hơi nó bốc lên trời, nó thành mây. Thế ai xui? Ai xui cái hơi bốc lên trời? Ai xui ông mặt trời ông chiếu để cái hơi nó bốc lên trời? Mà rồi cái hơi nó bốc lên trời, nó gặp lạnh, nó thành mưa, nó rơi xuống. Nó rơi xuống là nó rơi xuống các miền núi. Đấy, thế mà rồi thì nước lũ chảy về đồng bằng, mà dân chúng ở dưới ấy chịu cái đó. Vậy ai suy nghĩ, ai tính toán làm ra cái việc này? Để riêng dân cao nguyên chúng mình thì được mát mẻ, có nước, tắm, rửa, ăn, uống, nghĩa là thành thơi. Mà để cho dân ở dưới Đồng Tháp ngày hôm nay, người ta đang chết đói, chết khát, mất nhà, mất cửa, tan cửa nát nhà, ta đang khổ. Ai ngồi ngẫm nghĩ, có ai định tâm xếp đặt cái việc này không? Cũng là một việc. Mặt trời cứ việc chiếu ánh nắng, bể cứ việc bốc hơi, mây lên cao gặp lạnh, cứ thế thành mưa. Mà mưa thì cứ thế dội xuống, đâu có phải là định tâm chia cái miền này ta làm cho chúng mày chết, còn cái miền này ta cho nó tắm, nó mát, nó khỏe. Đâu có cái định tâm, có một cái sự gì an bài đâu. Nhưng mà rõ ràng có hai quả báo khác nhau. Người trên cao nguyên thì mát mẻ bình an, người dưới chỗ cái miền Đồng Tháp ấy thì đang tan cửa nát nhà, đang đói khát, đang khóc. Thì ai xếp đặt? Đấy. Cho nên mình học Bộ Lăng Nghiêm giảng là nó tuần nghiệp phát hiện. Cái theo cái nghiệp, cái quả báo của mỗi loài mà cảm thọ. Chứ thật không phải có người ngồi mà tính toán xếp đặt để mà mưa chỗ này không mưa chỗ kia.